Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 11 năm 2011. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật Pháp sáng Chủ Nhật. Quý vị có khỏe không? Quý vị có ấm không? Chúng ta rất là hạnh phúc là tại mấy ngày nay trời ấm và ít tuyết. Thưa đại chúng, khi mà chúng ta có dịp đi chùa thì chúng ta hay nghe người ta nói đi quy y. Mình nghe mình hết hồn, mình sợ lắm. Tại vì mình nghe quy y thì mình nghĩ là đi vô chùa cạo đầu để mình đi tu. Nhiều khi mình nói ô cái chú đó bây giờ chú đi quy y rồi, thì mình ý của mình là nó là cái người đó đã đi xuất gia. Nhưng mà thật sự ra không có phải vậy. Quy y là giống như mình chính thức mình trở thành một Phật tử. Mà nếu mà là một người theo đạo Phật thì cái nguyên tắc đầu tiên là chúng ta phải quy y. Không có quy y hay là chưa quy y thì chưa có chính thức. Tại sao? Giống như mình ở Canada 10 năm mà không thi quốc tịch thì không có được cái thẻ chứng nhận làm công nhân Canada. Mà khi không có thẻ công dân Canada thì không có quyền đi bầu, không có quyền đi vote, không có passport, và đi đâu cũng mắc công lắm. Phải xin travel document hay là phải xin cái re-entry permit, tức là phải xin cái giấy trở lại, vân vân. Nói như vậy không có nghĩa là ai không quy y thì là đi đâu cũng lên Tây Phương không được, Phật đuổi về, không phải vậy. Nhưng mà tại sao mình phải quy y? Bởi vì chữ quy nghĩa là mình quay về, chữ y là mình nương tựa. Vậy thôi. Mình như những người lâu ngày đi xa nhà, xa quê. Hôm nay mình ý thức, mình giác ngộ, mình nhận ra được cái ngôi nhà của chúng ta, thì chúng ta muốn xin trở về, tức gọi là quy y. Nhưng bây giờ trong nhà Phật thì có ba ngôi tam bảo, nói đủ là quy y tam bảo, tức là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Quy y Phật, tại sao mình quy y Phật? Ai biết không? Phật là gì? Mình tụng thường tụng hoài đó. Phật là thầy chỉ đạo bậc tỉnh thức vẹn toàn. Phải không? Mình quy y Phật nghĩa là mình trở về, mình nhận Phật làm người thầy của chúng ta, dẫn đường chỉ lối cho ta. Quy y Pháp là lời dạy của Phật. Chữ Pháp mà quý vị thường nghe đó, thí dụ như mỗi Chủ Nhật nói hôm nay tụng kinh xong nghe thầy thuyết Pháp. Chữ thuyết là nói, không? Thuyết là nói, Pháp là lời dạy của Phật. Pháp nói cho đủ là Phật Pháp. Như vậy thì nói là thuyết Pháp có nghĩa là gì? Có nghĩa là vị thầy đó hôm nay nói Pháp cho mình nghe. Rồi ví dụ như cái vị kia nói là hôm nay tôi nghe thầy giảng Pháp. Chữ giảng là nói rõ ràng, nói chi tiết cho mình nghe. Ví dụ như mình tụng câu kinh mình không hiểu, mình nhờ thầy giảng cho mình hiểu. Chữ giảng nghĩa là mình giải rộng ra. Thường thường nói giảng thì phải giải. Giảng giải có nghĩa là nói cho rõ ràng, nói cho người nghe thấu đáo. Vậy thì Pháp của Phật, chữ Pháp là lời dạy của Phật. Còn chữ Tăng là gì? Tăng là đoàn thể của những người tu hành. Trên thì có các vị Thánh Tăng. Nhưng mà Thánh Tăng thì bây giờ xa mình rồi. Bây giờ gần gũi mình nhất là ai? Những vị phàm phu Tăng. Tức là những vị Tăng ngay trong đời hiện tại này. Rồi mình mới nói quý vị Tăng đó là những người cũng bằng tuổi tôi, hay là tu hành còn dở, thí dụ vậy. Tất cả đều đang tu hết. Nhưng mà các vị đó đi trước mình, hiểu biết hơn mình chút, giờ đem ra chia sẻ cho chúng ta để chúng ta biết chúng ta tu theo Phật. Cho nên quy Phật, quy Pháp, quy Tăng là điều rất cần. Nhưng mà tại sao mình phải làm cái lễ quy y? Tại vì cái lễ đó nó sẽ ghi đậm ở trong trái tim ta, nó sẽ đánh dấu cái ngày chúng ta kỷ niệm chúng ta đã chính thức trở thành Phật tử. À, mà hễ ai là đệ tử Phật thì phải cố gắng làm lành lánh dữ. Mà một khi mà người đã phát nguyện quy y rồi thì trong đời sống hàng ngày của mình á, chúng ta có ý thức hơn, chúng ta có cái sự nhẹ nhàng để ý từng ly từng tí trong cuộc sống mình hơn. Để làm gì? Để giảm cái khổ cho mình và giảm cái buồn khổ cho người thân của mình. Pháp Hòa nói ví dụ, hồi xưa cái chú đó sáng say chiều xỉn, cái chị kia thì đi chơi cờ bạc, thí dụ vậy. Nhưng mà hôm nay quy y rồi thì biết cái này nó không có lợi, uống rượu nhiều thì sanh bệnh, thí dụ vậy đó. À, vì xã giao trong xã hội thì chút chút, nhưng mà nếu ngày nào mình cũng uống thì lâu ngày mình thành bệnh, thí dụ vậy đi. Rồi người kia không có biết lo gia đình, nghe lời Phật trở về chăm sóc gia đình thì làm cho mình có hạnh phúc hơn. Cho nên khi mà ai đã quy y rồi thì tự nhiên cái đời sống người đó có cái phần thánh thiện. Cho nên quý vị thường nghe thánh hiền không? Quý vị thường nghe chữ thánh hiền phải không? Thánh là những vị đã đạt được, tu đã đạt được. Còn hiền là những vị đang đi trên đường đó. Như vậy thì chúng ta là hiền hay thánh? Chúng ta là hiền. Mình đang là những người bậc hiền nè. Bậc hiền chứ chưa lên bậc thánh. Mà bây giờ nếu mà muốn làm thánh thì trước hết mình phải làm hiền. Mà muốn làm thánh mà tối ngày cứ tu theo phàm phu hoài thì làm sao mà có thể làm thánh được. Chữ tu là sao? Tu là mình hành theo cái đó. Mà bây giờ thay vì mình hành cái tốt mình không hành, mình hành cái xấu. Mà hay hành cái xấu là gieo cái nhân xấu thì cái quả nó xấu. Thí dụ như bây giờ ngày nào, lúc nào mở miệng ra cũng chửi bậy, chửi thề, đó là mình cũng hành chứ gì? Hành cái xấu. Lâu ngày nó thành cái tập nghiệp, cái thì cái khẩu nghiệp của mình nói chuyện ra cái là mình phải nói mới bậy. Lâu ngày nó thành cái tập khí. Cho cái gì cũng vậy. Văn không ôn, võ không luyện thì làm sao mình giỏi được. Cho nên cái lễ quy y nó cần lắm. Và chúng ta đừng có sợ là thôi thôi tôi chưa tu được đâu, tại vì bây giờ tâm tôi chưa tịnh, để khi nào tôi tịnh rồi tôi mới quy y. À, không tu bây giờ tịnh đâu, đừng lo. Để ví dụ mình nói làm sao, tôi bây giờ còn nặng nợ lắm, tôi phải lo việc này việc kia, tôi còn lu bu lắm, tôi chưa tu được đâu, để khi nào tôi rảnh rồi tôi mới tu. Chừng nào mình rảnh? Tại vì mình đâu có bao giờ mình rảnh đâu, phải không? Đừng nói chi cái chuyện rảnh lâu nha. Có nhiều khi cái ngày đó, ngày nghỉ đó, mà thiệt sự mình cũng không có nghỉ đâu, mình cũng kiếm chuyện mình làm mà. À, cũng soạn này soạn kia rồi làm mà, cho nên mình cũng chưa có rảnh hẳn đâu. Cho nên giờ nào mình tu được mình phải tu liền, phải không? Hôm nay á, Pháp Hòa nói cho đại chúng nghe những cái đặc tánh của giáo pháp của Phật. Phật á là bậc thầy, cho nên mình không có nói Phật là ông thần nha. Thường thường á, người Hoa đi đâu kêu bái sành lại thần. Không phải, bái thần là ở miễu, đi chùa là lại Phật, bái Phật. À, người Tiều kêu bái hút. À, lại Phật, chứ không có lại thần. Phật không phải thần. Thần là sao? Thần là cái người ban cho mình chút phước, chọc giận thần, thần phạt chết. À, cho nên thần là còn... còn phạt, còn thưởng. Còn Phật thì không. Phật là thầy, Phật dẫn cho mình đi có con đường hết khổ. Quý vị thấy không? Nội cái chuyện này thôi là hay rồi nè. Bất cứ một cái lễ lộc nào của đạo giáo, của tôn giáo và của đạo Phật, thì ngày đó người tín đồ phải chai lạc. Có bao giờ mình nói hôm nay sinh nhật Phật, Phật đản, để tôi làm tiệc mua gà, mua vịt, mua bò, mua heo rồi tôi đãi đâu? Không có. Hễ mà tới ngày Phật đản là Phật tử ăn chay. Bất cứ cái là, quý vị thấy không? Rồi một tháng nè, cứ ai ăn chay tháng 2 ngày, 4 ngày, cho nên bất cứ cái lễ nào ở trong đạo Phật thì ngày đó lại là cái ngày trưởng dưỡng cho chúng ta. Hay lắm. Cái từ gọi là trưởng dưỡng. Trưởng là gì? Làm cho lớn lên. Dưỡng là gì? Là nuôi. Cái ngày đó là chúng ta nuôi lớn cái điều thánh thiện ở trong ta, gọi là trưởng dưỡng. Thí dụ bây giờ quý vị đi nghe Pháp mỗi Chủ Nhật, có trưởng dưỡng không? Có chứ, làm sao không được. Có nhiều khi ngồi nghe giờ đồng hồ à, thầy nói tiếng đồng hồ luôn, mà nghe nhớ có hai chữ à. Thôi cũng được. Cũng được, bởi vì nó có vô rồi. Còn đỡ hơn ở nhà suốt không có chữ nào hết. Hỏi nhớ chữ gì? Nó quên rồi. Chữ quên rồi. Cho nên mình mỗi lần mình nghe đó là mình thấm. Quý vị thấy cái chùa mình là 13 năm rồi đó. Thắp nhang chút chút vậy mà giờ thấy không? Đen thùi hết trơn rồi. Thấm rồi. Thấm khói nhang rồi. Cho nên mình mà đi chùa lâu ngày đó, nghe Phật Pháp lâu ngày, cái mình thấm những cái từ ngữ trong đạo Phật. Có cái cô đó, cô gọi ở bên Đan Mạch, cô mới gọi qua cách đây mấy ngày. Thầy ơi thầy, con cảm ơn thầy nhiều lắm. Nhờ những bài pháp của thầy mà gia đình con bây giờ vui lắm. Ông chồng con không bao giờ nghe giảng đó. Con cố tình con dặn lớn cho ông nghe. Mà dặn hoài ngày nào con cũng vặn. Vậy mà giờ ông thấm rồi. Bữa nào con không dặn, ông nói em mở ông thầy lên nghe em. Trời ơi con mừng quá, ông thấm rồi. Cái thì cái cô mới nói như vậy. Cô nói thầy ơi con nào giờ con không biết nói chuyện. Con phone thầy con nói gì sai, thầy hoan hỷ cho con nghe. Pháp Hòa nói rồi, cô thấm rồi. Hỏi sao vậy? Biết dùng chữ hoan hỷ rồi đó. Quý vị thấy không? Tức là mình nghe riết, đi chùa riết, mình nghe những cái từ riết cái mình thấm. Cho nên á, nghe Pháp có lợi lắm. Cho nên Phật dạy trong kinh á, 5 điều lợi ích của người nghe Pháp. Và trong đó có một cái điều là nghe những điều chưa được nghe và sẽ biết những điều chưa được biết. Đúng như vậy, lợi ích của nghe Pháp. Phải không? Hồi nào giờ mình chưa bao giờ mình nghe. Giải nghĩa cái chữ Nam Mô là gì? Trời, mình đi chùa hoài, nghe ai cũng nói Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô, Nam Mô, mà không biết Nam Mô là gì. Bây giờ hiểu rồi. Nam Mô nghĩa là cung kính, nghĩa là kính lại, nghĩa là quay về nương tựa, vân vân. Nó có cái nghĩa là xin cung kính, hướng về, chữ Nam Mô. Nam Mô là tiếng Phạn. Mình để nguyên cái chữ âm Phạn là Nam Mô, dịch nghĩa là quy mạng, cung kính. Thấy không? Đó, thì bây giờ mình đi riết cái mình thấm. Thì giáo pháp của Phật cũng thế. Giáo pháp của Phật cũng có những đặc điểm. Thứ nhất là gì? Gọi là hiện kiến. Đặc tính thứ nhất của giáo pháp của Phật là hiện kiến là gì? Là ngay trong đời này thì chúng ta sẽ nếm được cái an lạc đó ngay cái giây phút này. Thí dụ như bây giờ mình nghe người ta nói tụng kinh có an lạc. Mới đầu tụng khó lắm, tại vì tụng thứ nhất mình không có âm, không có giọng. Thứ hai là chữ trong đó nó trắc trắc, tụng khó. Rồi thứ ba nữa không quen ngồi lâu. Ngồi coi phim ngồi lâu được, ngồi tụng kinh sao ngồi thấy mỏi quá. Phải không? Rồi thí dụ như mình đọc tiểu thuyết, mình đọc nhiều trang mình đọc được. Còn đọc kinh sao mình cứ dở hoài, mình coi có còn mấy trang nữa. Nhưng bây giờ mình tụng riết. Tụng riết cái bắt đầu nó thấm rồi. Rồi khi mà mình thấy rằng một cái khi nào cái tâm mình buồn phiền, mình tụng lên một lời kinh, tự nhiên thấy mình lắng xuống. Vậy thì cái đặc tính thứ nhất của giáo pháp là hiện kiến, tức là mình đến để mà thấy, chứ không phải mình chỉ có thể nghe người ta nói được. Mình phải đến mới thấy. Hiện kiến. Thí dụ như nghe, mình nói là nghe người ta nói là ở nơi đó có triển lãm cái gì đó, mà mình không có tới, mình không có thấy. Phải không? Cho nên á, mình phải đến. Mình phải đến mình mới thấy được. Phật pháp cũng vậy. Cho nên người nào á, mà chỉ đem cái lý luận, lý luận mà suy, đem cái tâm suy luận mà với đạo Phật á, thì không bao giờ gặp được đạo Phật. Tại vì đạo Phật không phải là để cho mình lý luận, mà cái quan trọng là chúng ta phải đến để mà thấy. Không có thể ngồi đó lý luận được. Cái điều thứ hai là gì? Đặc tính thứ hai của lời Phật dạy gọi là giáo pháp đó là gì? Đó là vô nhiệt. Vô nhiệt là không có còn sự nóng bức. Chữ nhiệt là nóng bức. Như vậy rõ ràng á, lời Phật dạy giúp cho chúng ta lắng cái phiền não, cái nóng giận, cái khổ đau của mình, gọi là vô nhiệt, làm cho chúng ta tươi mát hơn. Thí dụ hồi đó mình chưa bao giờ mình biết cười, nhưng mà nhờ mình đi chùa, mình nghe Phật pháp, mình hiểu được sự thật rồi, mình chấp nhận mọi cái hoàn cảnh, cái tự nhiên mình cười được. Mà mình cười được từ ở đâu? Từ khi trong lòng mình không có còn buồn khổ nữa. Thưa đại chúng, là mỗi tuần ở chùa nhận rất là nhiều thư, bằng email có, bằng những cái thư người ta gửi đến. Và những người Phật tử ở các nơi gửi về với cái ý gì? Chỉ có vài câu thôi, là bây giờ con cảm nhận được cái sự mầu nhiệm của Phật pháp, là tại vì gia đình chúng con bây giờ bớt khổ, bản thân con bây giờ có những cái thay đổi lớn. Như vậy thì tại sao? Là tại vì nghe cái giáo pháp giống như những cái giọt nước mát rưới lên cái bãi sa mạc. Tâm mình nó khô cằn. Có những Phật tử á, chia sẻ là hồi đó con không có biết thương ai hết, vì con nghĩ mình đi làm cực khổ, mình lo cho mình còn chưa rồi, làm sao có thể nghĩ tới người khác. Nhưng mà con nghe lời Phật dạy, đâu phải đợi nhiều mới cho được. Bây giờ mình có 10 đồng, cho 1 đồng cũng được. Tại vì mình khi mình cho ra, tức là mình đang tập cái hạnh gì? Cái hạnh buông xả, biết lân mẫn thương tới người khác. Mà con thấy rất là vui khi người ta được cái đó, người ta vui, cái con tự nhiên con vui theo. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như hôm nào quý vị đi đường, quý vị thấy một cái người đi đường, một bà già, hay một người không thấy đường, quý vị dẫn họ qua, họ cảm ơn quý vị, cái tự nhiên mình thấy cái việc làm rất là bình thường, nhưng mình rất là vui. Đi đường thấy một cây đinh, một miếng giọ ve chai nó bể, lượm cái miếng đó, gói bỏ một rác, thí dụ vậy. Làm được cái việc gì, tự nhiên trong lòng mình nó tươi mát, nó lắng dịu. Có khi mình buồn, lên tụng thời kinh, tụng xong rồi cái tự nhiên cái thời kinh đó nó giúp cho mình lắng dịu rất là nhiều. Và nhất là những cái lời kinh thi thiết. Thí dụ như nãy mình tụng cái bài Hướng Về Kính Lại vậy đó. Chúng con biết rõ tự thân nghiệp chướng còn nặng, phước đức còn mong manh, tri giác vẫn thường hay sai lầm, tuệ căn vẫn còn chưa vững chãi, tâm nhiễm ô còn dễ phát khởi, văn tư tu thì chưa thực sự vững bền, giờ phút này ngưỡng vọng đài sen, năm vóc cùng gieo xuống, mong lượng từ mở rộng, chúng con xin trải hết lòng ra. Quý vị thấy không? Lượng từ của Phật thì mở rộng, nhưng mà mình phải làm sao? Phải trải lòng. Bây giờ mình nghe pháp mà mình không mở lòng mình nghe thì sao mình thấm? Cho nên mình đến với Phật mà lòng mình chưa mở cũng không được. Thấy không? Chúng con xin trải hết lòng ra. Về cái ý nghĩa thứ hai của giáo pháp là vô nhiệt. Vô nhiệt là có khả năng làm cho chúng ta loại bỏ những phiền não. Thí dụ như người nào nhiều tham thì Phật dạy bố thí. Người nào nhiều sân thì Phật dạy gì? quán từ bi. Có một cô, có một lần Pháp cô mời lên nhà, và cô đem một quyển kinh Sám Pháp Dược Sư mà cách đây 15, 16 năm về trước, thầy viện chủ cho cô cái quyển kinh đó nhân cái dịp đầu năm hay sao đó, rồi thầy ghi cho cô những cái lời nguyện. Vậy mà cô trung thành với cái lời nguyện đó. Mười mấy năm trường cô tụng cái kinh đó và cô đọc theo cái ngồi nguyện đó, mà cái ngày hôm đó là cô thỉnh Phật về thờ, rồi thầy ghi cho cô mấy câu để về nguyện an vị Phật. Cô đâu có biết, cô cứ theo cái bài đó cô tụng. Hôm đó Pháp Hòa ghé nhà làm lễ cho cô mang quyển kinh ra. Cũ thiệt là cũ, cái quyển kinh đó rất là kỷ niệm, từ hồi năm 88. Và cô cho xem cái chữ của thầy viết suốt mười mấy năm trước. Phải không? Mà cô nói rằng không ngày nào cô bỏ tụng một thời Dược Sư Sám Pháp. Sáng nào cũng tụng hết. Và thành ra một cái thức ăn cho tâm hồn quen rồi, ngày nào cũng làm. Cho nên quý vị cố gắng mình làm, ngày nào mình cũng niệm Phật. Niệm chừng 10 phút cũng được, 15 phút cũng được, cứ tập đi. Ngày nào cũng niệm, mà nếu hôm nào mà không niệm Phật thì cảm thấy ngày hôm đó hơi như mình thiếu thiếu đó là tốt. Thấy không? Giống như mình ghiền phim Tàu vậy đó. Rồi bây giờ thôi, bây giờ mình đổi, mình đã từng ghiền những thứ khác rồi, thôi giờ tập ghiền niệm Phật một chút. Để làm chi? Để mình dưỡng, mình trưởng dưỡng cái tâm mình. Cho nên gọi là vô nhiệt, tức là có khả năng làm cho mình bớt đi những nóng bức của thân tâm. Thứ ba là gì? Là ứng thời. Ứng thời là sao? Không bị hạn chế bởi không gian, thời gian. Bởi do sự không bị hạn chế này nên Pháp của Phật thích ứng với không gian và thời gian. Bây giờ thí dụ như là trước kia Phật, hồi thời Phật á, Phật nói chúng sanh có sanh già bệnh chết. Trước kia Phật nói như vậy. Bây giờ hiện tại này, cái lời dạy đó nó vẫn còn thích ứng không? Vẫn còn thích ứng, cũng còn sanh già bệnh chết. Rồi trong tương lai cái lời dạy này cũng còn thích ứng không? Cũng còn. Hồi sáng Pháp Hòa xuống bếp thì Pháp Hòa mới khen một chị Phật tử làm gì đó. Cái chị mới nói: thầy ơi, con nghe thầy nói một câu mà con thấm. Thầy thường tụng: cho hay hoa nở cũng tàn, pháo càng kêu lớn càng tan xác nhiều. Pháp Hòa nói: cha khá quá ha. Chị nói con ít nghe lắm, mà tại lâu lâu con nghe câu nào con thấy hay là con thấm. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái câu đó nó trở thành ra một cái câu mà giúp cho chị trên cái cuộc sống hàng ngày. Bây giờ lời dạy đó nó thích ứng lắm. Nó rất là đúng, là cái viên pháo mà nổ càng to thì cái xác pháo nó cũng nhiều lắm. Phải không? Thì con người sống cũng vậy. Cái danh mình càng nhiều thì cái lụy thị phi đó cũng lớn lắm. Tại danh mình nhiều thì cái tiếng, cái sự ghét mình á cũng nhiều lắm. Cho nên Pháp Hòa mới nói cái câu á: đã mang danh nghiệp vang rền, tất nhiên phải chịu mũi tên tị hiềm. Phải không? Mình có cái danh thì buộc lòng phải có người không ưa. Cho nên mình nổ nhiều nào thì cái xác pháo nó nhiều chừng nấy. Cho nên ví dụ như bây giờ á, mình không có tu học gì hết, mình càng sống cuộc đời rất là thế gian thì cái khổ nó theo đó. Tại vì sao? Khi mình khổ không có phương pháp, không có phương pháp. Cho nên lời Phật dạy, ứng thời, Phật dạy cho chúng ta thấy cái nhân của khổ, cái quả của khổ, rồi làm sao để giúp cho chúng ta hết khổ, gọi là giải khổ. Cho nên lời dạy của Phật ứng thời. Rồi cái thứ hai là quý vị thấy á, có những lời dạy ngày xưa, nhưng mà bây giờ á, mình cũng phải làm sao uyển chuyển, làm sao cho nó ứng được cái thời. Thí dụ như bây giờ á, những người Tây Phương á, ngồi thiền khó tịnh cái tâm thì mình chỉ cho người ta lấy sâu chuỗi ta niệm Phật. Thí dụ bằng cách là thở vô thở ra bấm hộp. thì cái niệm mình đó thì mình A Di Đà Phật, mình bấm hộp. Còn đối với người Tây phương họ thích ngồi thiền, giờ thở vô một hơi, thở vô một hơi, thở ra thì lấy tay bấm một hạt chuỗi, làm sao nó ứng hợp được với cái đương sự thì không có gì không được. Bây giờ lỡ hôm nào mình không có chuỗi mình niệm Phật không cũng được. Giống như là mỗi ngày mình lại Phật 30 lại. Đầu tiên mình đếm 30 lại, cái mình thấy 30 lại khoảng 10 phút, sau mình khỏi cần đếm nữa. Cứ thành tâm thư thả, thảnh thơi lại Phật, lại đúng 15 phút cái mình nghỉ. Tức là mình làm sao mình ứng dụng được Phật Pháp trong mọi thời. Có một vị hỏi Pháp Hòa là: thầy ơi, thầy dạy cho con tu. Thì Pháp Hòa mới nói: dạ thôi thì bây giờ mỗi ngày cô chịu khó tập tụng kinh trước. Cô mới nói: dạ con bận lắm, con không có rảnh. Pháp Hòa hỏi: vậy cô rảnh lúc nào? Nói: dạ con không rảnh lúc nào hết. Ủa, Pháp Hòa mới nói: ủa vậy phần chi? Thầy dạy cho con tu mà tới hồi chỉ tụng kinh nói sáng cô không rảnh. Cái Pháp Hòa mới nói: vậy thì thôi bây giờ thôi cô tụng trong lúc cô làm việc. Cô nói: dạ không được, tại con buôn bán người ta cứ hỏi hoài sao con đi tu. Pháp Hòa mới nói: bây giờ niệm Phật trong lúc bán cũng không được, thôi bây giờ vậy nha. Hồi trước iPhone tới, ai gọi ai tới coi hàng hóa mà người ta coi xong người ta trả giá rồi người ta bỏ người ta đi á, cô lại không vui. Người ta bỏ đi cái cô lầm bầm, cô không vui. Hay là người ta trả giá mà nếu mình thấy cái giá đó không có được á thì thôi không bán, nói dạ xin lỗi giá này bán không được, chứ cũng không có bực bội. Thôi bây giờ cô tụng dùm cái kinh đó đi. Cái tụng cái kinh mà không có tham, không có sân, không có si, tụng cái kinh đó trước. Cô nói dạ cái này tụng được. Chứ bây giờ sao? Biểu tụng kinh nói hỏi tối cô rảnh không? Nói dạ 9-10 giờ đêm con mới rảnh, mà lúc đó con mệt rồi con tụng không nổi. Hỏi về tụng sáng được không? Dạ sáng con mở cửa sớm. Hỏi giờ có thể niệm Phật trong lúc bán đó? Dạ không, người ta vô người ta cứ hỏi hàng hoài, con không có niệm Phật được. Thì thôi bây giờ tu kiểu nào giờ? Hả? À, thì thôi bây giờ chỉ cho cô cách tu là ai vô trả giá, được thì bán, không được thì không cần nhằn. Không có chửi bới mà không cần cầm giấy đốt. Ở Việt Nam mình là bán ế cái cầm tờ giấy ra đốt đốt. Thì bây giờ hồi xưa mình khởi cái tâm đó, thì bây giờ mình không có khởi cái tâm đó thì cũng là tu. Chứ hồi xưa có một vị đệ tử mới đến bạch thầy, nơi bạch hòa thượng: con bận rộn lắm, xin hòa con cũng muốn hòa thượng chỉ cho con pháp tu, và giờ hòa thượng chỉ cho con kinh nào tụng linh nhất. Hòa thượng nói có ba kinh: vô tham, vô sân, vô si, tụng ba kinh đó giùm tôi. Mà thật sự ra nói dòng nói do ha, có gọi là vòng vo tam quốc gì đó, cũng không ngoài cái mục đích là làm sao chúng ta lắng được cái tham, cái sân, cái si, là những ngọn lửa, là những cái rắn, những cái độc nó ở trong cái tâm hồn của ta. Tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật, nghe giảng, làm đủ thứ kiểu hết, cũng để ba cái đó thôi à. Đó là nói gọn đó. Chứ còn mà nếu phiền não chúng ta mà đem ra mà làm danh sách á, thì không có hết. Cho nên mình mới có cái câu á: phiền não vô tận thệ nguyện đoạn đó. Phiền não đủ kiểu hết á. Mình nhiều phiền não lắm. Mình đi chùa, lên chùa tụng kinh cũng vậy. Ví dụ như tuần nào cũng ngồi chỗ đó mà bữa nay chỉ lên trễ có 1 giây thôi, 2 giây thôi, bị người ta chiếm chỗ ngồi là cũng khởi chút chút rồi đó. Phải không? Là đi chùa tụng kinh thôi đó. Phải không? Rồi còn nhiều khi rồi dặn cái người bạn lên: nhớ để chỗ cho tôi kế bên nghe không? Chị bạn cầm cái áo hay cái giỏ gì đó để sát bên, rồi cái người kia không biết bưng qua chỗ kia để ngồi chiếm chỗ của mình, cho mình cũng không vui đó. Tụng suốt thời kinh mà không có vui thì bao nhiêu đó thôi, thì mình thấy là đâu phải đợi tới ra chợ búa gì mình mới có phiền não đâu. Phải không? Ngay ở trong đạo tràng mà nếu chúng ta không có kiểm soát thì cái đó nó cũng khởi như thường. Mình nói thì nghe nó kỳ chứ thật sự ra là những cái đó là những cái rất thật ở trong mỗi con người chúng ta. Và nếu mà chỉ cần chúng ta để ý cái đó thì chúng ta thấy. Cho nên giáo pháp của Phật giúp cho ta
thấy được cái đó, thầy giúp cho chúng ta ứng được, làm sao ứng dụng được lời Phật dạy trong mọi thời mọi lúc. Bận rộn, đừng nói bận rộn tu không được, bận rộn tu vẫn được. Pháp Hòa nói ví dụ như thường thường cái uy nghi của người tu á là phải đi cho khoan thai, đi từ từ, không có chạy nhảy. Mà Pháp Hòa, quý vị biết Pháp Hòa đi hoài, bay hoài, có nhiều bữa máy bay nó bay trễ, vừa xuống đây còn có 10 phút nữa máy bay kia nó bay rồi, mà cái cổng thì từ cổng 1 mà phải chạy tới cổng 60. Quý vị biết lúc đó thiền gì nổi nữa. Quý vị biết lúc đó làm sao không? Kéo áo lên chạy. Chứ giờ làm sao giờ? Phải không? Thì bây giờ mình phải ứng dụng. Cái lúc đó người nào mà lúc đó mình nói không được, tôi phải đi từ từ. Và đi từ từ cái tới cái cổng đó. Hôm rồi nè, mới đi, mới đợt rồi đây nè, người ta bút vé làm sao mà Pháp Hòa thay vì có cần có 5 tiếng là tới rồi, bút làm sao mà Pháp Hòa đi thành 12 tiếng. 3 lần đổi máy bay. Mà quý vị biết không, thời gian thì có, nhưng mà cái máy bay đầu tiên mình ở đây nó bay trễ, cho nên tới bên kia là còn có 10 phút nữa là hết giờ rồi. Vậy mà cơ khổ Pháp Hòa coi ba chùm ba chán, đổi ở Ohio, Pháp Hòa đọc thành Chicago. Tới cái cổng Chicago, nó coi lại, nó nói này không phải, ở bên kia. Trời ơi, mà khổ cái bữa đó là cái vali nó bị đứt quai nữa. Mà nguyên một vali CD không có trọng nặng, gần chết mà khiêng. Lúc đó là thiếu điều muốn, mà may không mang giày cao gót. Chạy thôi. Vậy thì mình phải ứng dụng lời Phật hợp thời. Ở đây là Pháp Hòa nói rộng đó, chứ còn lời Phật dạy là hợp mọi thời là sao? Có nghĩa là những cái điều như thí dụ như nhân duyên. Phật nói tất cả các pháp do duyên sanh. Trước cũng vậy, hiện tại cũng vậy, sau này cũng vậy. Không có cái nào nó tự nó có mặt một mình nó được hết. Cái gì nó cũng phải có cái nhiều cái nguyên, nhiều cái yếu tố khác để nó có mặt được. Thí dụ như mình nói tự nhiên cái người đó gây lộn với tôi, đâu có tự nhiên được. Mình phải làm sao người ta mới gây mình, nhưng mà tại mình không thấy được thôi. Chứ còn cái người kia họ thấy cái nguyên do, họ thấy cái duyên nào để họ giận. Mình thì mình thấy chuyện đó ok, cho nên có cái gì đó nó mới có cái chuyện này à. Cho nên cái này có, cái kia mới có. Cái này sanh, cái kia mới sanh, chứ không có tự nhiên được. Nên cái nhiều khi mấy chú lên mét, hỏi chú nhỏ nhất lên mét, nói sư huynh phạt con. Hỏi con làm gì sư huynh phạt? Con đâu có làm gì đâu. Con đang ngồi cái sư huynh phạt. Pháp Hòa nói không dám đâu. Phải có chuyện gì, có chuyện gì mới bị phạt, chứ đâu phải đơn giản như vậy. Thấy không? Thành thử ra cái duyên, cái nhân duyên mà Phật nói, trước, quá khứ, hiện tại, vị lai cũng giống vậy. Cũng giống như quý vị thấy không? Phật nói là con người sanh ra căn bản có 8 khổ. Sống là khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, ghét mà gặp khổ, thương mà xa khổ, muốn mà không được khổ. Thân này thịnh suy ngủ ấm, thịnh suy khổ. Quý vị kiểm lại coi, đúng không? Đúng. Đúng. Mà khi mà hôm rồi qua gặp chị Phật tử, hỏi sao chị lúc này làm ăn được không? Trời khổ quá thầy ơi. Hỏi sao vậy? Bộ bán không được. Dạ không, đắt quá khổ. Hỏi sao vậy? Chạy không kịp. Mà nhiều khi chạy riết nó đuối cái chân á. Nó đuối cái chân cái muốn khóc luôn vậy đó. Quý vị thấy không? Bán ế khổ. Bán đắt khổ. Cho nên nghe là Phật mới nói với con người mình là ít khi nào mình bằng lòng với cái gì mình có lắm. Mà chưa có một vị tổ mới hay ví dụ á. Người đi tàu trong nước đi tìm nước, kẻ cởi ngựa trên núi đi tìm núi. Mình là nhiều khi cái kiến dắt trên cái trán này nè, mà đi kiếm cái kiến. Chìa khóa cầm trong tay mà đi kiếm cái sâu chìa khóa. La ông sùm lên, ai lấy chìa khóa tôi? Mà tới hồi là ủa nó nằm đây. Không, thành thử nhiều khi nó ngay trước mặt mà nó không thấy. Rồi bây giờ giáo pháp của Phật có 3 đặc điểm ha. hiện kiến là mình phải tới, mình chiêm, mình nghiệm được, chứ còn không thể nói, không có luận được. Thứ hai là gì? Vô nhiệt, có khả năng giúp cho mình giải trừ phiền não. Thứ ba là gì? Ứng thời. Bây giờ thứ tư là gì? Dẫn đạo, tức là làm cho con đường của chúng ta đi càng ngày càng cao, càng thăng lên. Quý vị để ý mình, nếu mà mình thực sự có ứng dụng lời Phật dạy thì tự nhiên con người mình đó, mỗi ngày nó trở nên đẹp hơn. Tâm hồn mình mỗi ngày mỗi nên mở rộng ra. Hồi xưa mình chấp lắm. Cái lòng mình nó chút xíu, con đường, cái đường tâm của mình nó nhỏ. Đi chùa mỗi ngày tự nhiên cái đường tâm nó nở ra, nó rộng ra. Hồi xưa đó, ai làm như vậy mình giận. Bây giờ đó, tự nhiên có một ngày nào đó cũng cái trường hợp đó xảy ra mà mình bình thường. Nhìn lại liền, phải vui với cái đó. Nói trời ơi, sao bây giờ tôi khá đó. Hồi xưa là như vậy là tôi giận liền á. Bây giờ tôi không có giận như vậy, chứng tỏ rằng cái lượng bao dung của mình đó, bắt đầu nó mở ra. Cái đạo của mình mỗi ngày nó mỗi thăng tiến. Do đâu mà được nếu chúng ta không học giáo pháp. Quý vị biết không, có những đêm Pháp Hòa thức rất là khuya, nhưng mà Pháp Hòa vui lắm. Tại sao vui? Là tại vì đọc tới cái đoạn kinh đó thì cái tâm tư mình nó mở ra. Mình giống như mình nắm được cái chìa khóa của cái đoạn kinh đó. Thì trong đó mới dẫn là ở trong quyển đó có nói thêm cái chỗ này. Thì Pháp Hòa lật đật đi vô cái phòng đọc sách, lấy cái cuốn đó ra, mở ra thì cái chỗ này nó giải rộng cái chỗ. Pháp Hòa vui mà hạnh phúc vô cùng. Nhiều lúc Pháp Hòa ở trong phòng lặng lẽ một mình mà hạnh phúc lớn. Là tại vì nhờ mình mở kinh ra mình đọc rồi cái đoạn kinh nó hay, giúp cho mình lớn quá. Có nhiều khi tự mình mở được cái chỗ đó, hiểu được cái chỗ đó và vui. Nhưng mà mỗi lúc vui như vậy Pháp Hòa thầm cảm ơn đại chúng. Tại sao Pháp Hòa cảm ơn đại chúng? Tại vì nhờ quý vị chịu khó mỗi tuần đi chùa nghe Pháp Hòa lải nhải. Thì bây giờ Pháp Hòa muốn có tài liệu thì Pháp Hòa phải ngâm cứu. Thật sự là như vậy. Trong lúc mà Pháp Hòa mở được một cái chỗ nào đó thì cái niệm thứ nhì Pháp Hòa nổi trổ lên á là cảm ơn đại chúng. Cảm ơn những Phật tử ở Edmonton là tuần nào cũng chịu khó đi. Không đi thứ bảy thì đi chủ nhật. Nhờ như vậy mà Pháp Hòa có cơ hội. Pháp Hòa nghiên cứu, Pháp Hòa đọc kinh thêm. Cách đây mấy ngày, có một vị Pháp Hòa muốn tra một vị tổ mà nhiều cuốn từ điển trước Pháp Hòa tra không ra. Vậy mà hôm đó, cái đạo hiệu này Pháp Hòa cứ thắc mắc hoài tại sao có cái tên này. Hôm đó Pháp Hòa tra ra được. Trời, Pháp Hòa vui, thiệt là vui cả ngày vậy đó. Cho nên Pháp Hòa đi đâu, Hòa thấy sách Pháp Hòa thích lắm. Ai mà tặng cho Hòa gì, Hòa thích nhất là tặng sách. Cho nên ai đi về Việt Nam Hòa hay gửi lắm. Mà đi đâu mà thấy cuốn nào mà lạ mà Hòa chưa có là ghi xuống liền. Tìm cách nhờ người mua. Nhiều khi không có đọc, thích để chân vậy đó. Nhưng mà cho nên trong phòng Hòa, cái mà Hòa thương nhất, quý nhất là sách vở thôi. Kinh sách. Cho đại chúng biết là khi mình hôm nào quý vị đọc kinh mà quý vị hiểu được cái chỗ đó, thấm được cái chỗ đó mà quý vị sanh cái niềm vui đó, thì quý vị biết rằng quý vị đã thấm rồi đó. Đã thấm rồi đó. Cho nên là học giáo pháp Phật, chánh pháp của Phật, giáo pháp của Phật có khả năng dẫn đường cho mình, mở lối cho ta. Hồi xưa mình bế tắc, mình không biết lối đi, khổ không biết có đường đi. Bây giờ nhờ mình học Phật dạy mình nhiều cái cách để mình mở lối cho mình đi. Cho nên đó là cái đặc điểm thứ tư của giáo pháp của Phật là dẫn đạo, mở đường cho chúng ta. Mà khi mà chúng ta có được cái giây phút an lạc đó, đó trong nhà Phật gọi là gì? Niết bàn. Cho nên đừng có lo. Niết bàn không phải ở một cái thế giới nào đó để rồi mai mốt chết mới lên đó. Không. Niết bàn ngay trong cái giây phút cái tâm niệm mình có sự bình an là niết bàn. Nippana. Tiếng Phạn là Nippana. Người Trung Hoa âm là Niết bàn na. Và dịch nghĩa là gì? Không tham là niết bàn. Không sân là niết bàn. Không si là niết bàn. An lạc giây phút hiện tại là niết bàn. Cho nên mình, quý vị biết chúng ta đã từng lên niết bàn rồi, nhưng mà ở không có lâu, bạc tham thôi. buồn buồn tụt xuống. Và ai chọc thì mình giận mãi, khi phiền não nổi là địa ngục. Cho nên địa ngục cũng không phải ở dưới lòng đất. Người Trung Hoa trong từ điển Phật học định nghĩa chữ địa ngục có 5-6 nghĩa. Trong đó có một nghĩa gọi là hữu vô. Hai nghĩa, một trong sáu, hai trong sáu nghĩa là hữu là hữu với ai, hữu với người, hữu là có. Địa ngục có là có với ai? Có với người đang tràn ngập đau khổ. Vô là vô với ai? Vô với những người đang có tịnh lạc. Cho nên địa ngục còn có nghĩa là hữu vô. Giống như bây giờ cái người kia dứt trừ được cái phiền muộn gây gỗ, tâm tư bây giờ thoải mái, vô, không còn địa ngục. Hồi trước kia là địa ngục mỗi giờ mỗi khắc. Cho nên cái địa ngục, cái nghĩa thứ ba của địa ngục là vô gián, không bao giờ dừng, non stop, khổ triền miên, không bao giờ dứt, gọi là vô gián. Đó là nghĩa thứ ba của địa ngục. Nghĩa thứ tư của địa ngục là gì? Khổ cụ, đầy đủ cái thứ khổ. Lên lầu cũng khổ, xuống lầu cũng khổ, ăn cơm cũng khổ, ngồi uống nước cũng khổ. Bạn rủ đi chơi thì đi, cầu hết khổ mà vô đó không có vui cũng khổ, trừ khổ cụ. Cụ là đầy đủ. Cái nghĩa nữa của địa ngục là gì? Bất lạc, không có vui. Khả yểm, khả yểm là đáng chán. Đáng chán. Có ai muốn vô địa ngục đâu. Sợ lắm, chán lắm. Cho nên địa ngục là khi nào trong tâm mình chán chường, khổ triền miên, không có niềm vui, đầy sự đau khổ, đều là định nghĩa của chữ địa ngục hết. Rồi bây giờ ngược lại địa ngục là niết bàn. Thì niết bàn là gì? Khi nào vắng mặt các cái đó là niết bàn. Dẫn đạo. Cái nghĩa thứ năm, cái đặc tính thứ năm của chánh pháp là gì? Là cận quán. Cận quán là sao? Pháp ấy không phải để tranh cãi, không phải để lý luận. Vì trong kinh thánh cầu, pháp do ta chứng được thật là sâu kín, khó thấy khó chứng, tịch tịnh cao thượng. Giảng pháp để thực hành chứ không phải để nói. Gọi là cận quán. Mình phải cận kề để mà chúng ta quán chiếu, chúng ta hành, chứ không phải để nói. Cho nên có nhiều khi á, người ta đến với mình á, người ta bài xích. Ta bài xích nhưng mà mình thấy rõ cái bài xích của họ không có cái ý hướng là gì, không hiểu muốn hỏi. Cho nhiều khi người ta hỏi mình á, có lúc không nói. Không phải là mình không biết, nhưng mà mình thấy được cái thiện chí của câu hỏi không có, thì chúng ta đừng mất thì giờ. Bởi vì nói không thể nào thấm, mà nhất là hỏi mà không có tâm để cầu học thì lại càng không thấm nữa. Thì nói để làm gì? Huống chi giáo pháp không phải để nói, mà để cận quán, để mà gì? Để mà hiện kiến, chứ không phải để mà thuyết, để mà nói. Cho nên quý vị thấy không? Mình là Phật tử nè, đi chùa hàng tuần mà nếu chỉ nghe rồi nói lại thôi, còn không hạnh phúc, còn không an lạc. Huống chi cái người chưa hề tới mà lại cố tình gọi là bài xích, không có thiện tâm để học hỏi thì làm sao có thấm được. Cho nên ở trong Na Tiên Tỳ Kheo Kinh có một cái câu gọi là gì? Không nên hí luận. Cái đó là hí luận, tức là gì? Luận cho vui. Thí dụ cái người mà ngồi nói chuyện chơi chơi, ôi cái anh này hí luận, nói cho vui vậy thôi chứ không có cái gì thiệt tâm hết. Không mất thì giờ. Cái người không có thể cố tâm nghe thì làm sao mình nói. Cho nên hôm rồi đi tới cái chùa Người Hoa, Pháp Hòa thấy có để hai câu, một cái câu đối trước cửa chùa ngắn mà Hòa thích. Thì cái câu ý của nó là: người không có duyên làm sao đến được cửa Tam Bảo, kẻ không có căn cơ làm sao thấu đạt được lý đại thừa. Người không có duyên, Tam Bảo sờ sờ đây, ngay đường chinh bảy đây, cũng không có thể tới được. Mà cái xóm này bây giờ từ từ thành xóm đạo à. Đường 97 có chùa đây, rồi xéo đường 98 cũng có, đường 96 cũng có, khúc này chùa cũng nhiều. Nhưng mà nhiều khi mình đi ngang, có nhiều người đi ngang mấy chục năm vậy đó, biết cái chùa nằm đâu nhưng mà chưa vô được. Vì sao? Vì duyên chưa có đủ. Còn người không có căn á, tức là không có cái rễ mà Phật Pháp á, nói gì nói cũng không thấm đâu. Gọi là vô căn chi thảo mà. Cỏ không có rễ, cây không có rễ. Cho nên người có duyên mới được đến cửa Tam Bảo. Kẻ vô căn làm sao thấm lý được Đại Thừa. Người không có căn sao thấm. Cho nên mình nghe Phật Pháp mà mình hiểu đó nha, phải nói là mình có căn cơ lắm. Chứ đừng nói tôi không có căn tu. Không cần phải đi soi căn. Không cần đi soi căn. Được vô trong này mà ngồi đây một giờ tụng kinh một giờ mà thấy bình thường, và tuần nào không đi thấy nhớ là bảo đảm có căn. Không cần soi căn. Không có ai có khả năng soi căn gì cho mình đâu. Mình tự biết nè. Mình kiểm. Mình tu mình kiểm lại. Cho nên rồi á, cận quán là gì? Là phải đến gần và quán chiếu. Mình không có quán chiếu làm sao mình thấy được. Cho nên thí dụ như bây giờ nè, mình khổ. Bây giờ cái người kia bỏ mình rồi, cái người đó hạnh phúc, nhưng mình cứ ôm một cái lối khổ hoài, quán lại đi. Cần thiết không? Xin thưa đại chúng, là hôm thứ Sáu vừa rồi có một cô đệ tử người Mỹ, cô trong cái buổi đàm thảo đó, cô đưa một câu hỏi. Cô nói nếu một con người chán sống, muốn bỏ cuộc, bây giờ không cần uống thuốc, không muốn ăn nữa, muốn chết, thầy có cách nào không? Mà cái cô này, Pháp Hội biết cổ rất là lâu. Cô có một cái tài viết chữ rất đẹp. Thì Pháp Hòa mới nói rằng, bởi vì cô đang bị bệnh, cô đang bệnh ung thư não, và cô nói rằng bây giờ cô nói giọng hồi, cô nói người đó chính là tôi. Thì Pháp Hòa mới nói với cô, tại sao bây giờ trong thời gian cô còn sống được bấy ngày đó, cô nên làm cái gì lợi ích trong cái thời gian này? Tại sao mình lại phải buông xuôi như vậy? Sống được giây phút nào thì mình làm lợi lạc giây phút đó. Cho quý vị biết á, thầy viện chủ á, thầy ít khi nào thầy dạy mình á, thầy dạy bằng cái hành động nhiều hơn là bằng lời nói. Pháp Hòa thường thưa với đại chúng là mình có ba cách học. Học từ lời nói, học từ hành động, học từ ý nghĩ. Người thầy dạy cho học trò có ba cách dạy: thân giáo, khẩu giáo, ý giáo. Thì đối với thầy viện chủ á, là thầy thân giáo nhiều. Có nghĩa là sao? Thầy làm. Và thầy có một lần thầy nói với Pháp Hòa, thầy nói rằng á, thầy biết á, là cuộc sống của ta ngắn hạn. Bây giờ mình là thầy làm tất cả những cái gì á, thầy không có mong là ai gọi là vinh danh thầy, và thầy chỉ mong rằng thầy sống được ngày nào ở đất nước tự do này, thầy làm cái gì đó để lại cho người sau. Nếu thầy làm không xong, có thể thầy đã châm mồi, thì những người sau có thể tiếp tục. Cái tâm nguyện của thầy là vậy thôi. Cho nên rồi thầy mới nói là thầy sống và thầy cứ làm. Rồi thầy làm được cái gì lợi ích cho ai là thầy làm. Thì Pháp Hòa cũng lấy cái bài học đó, Pháp Hòa nói với cô Phật tử người Tây Phương đó ngày hôm qua, hôm bữa thứ Sáu. Cô viết chữ đẹp lắm. Pháp Hòa có đưa cho cô một số những cái chữ như là an lạc, thảnh thơi, hạnh phúc, những cái câu trong Phật ngôn cho cô viết, và cô viết trong những tờ giấy rồi cô tặng cho bạn bè. Hồi trước cô đã từng làm điều đó, nhưng thời gian cô bệnh rồi cô buông xuôi. Thì Pháp Hòa có nói chuyện trong cái buổi thảo luận đó, và nhiều những người đồng đạo cũng chia sẻ với cô. Cho nên á, mình phải nhìn lại, cái là quán, tức là mình nhìn lại. Mình còn sống đây, mình phải làm gì? trước khi mình ra đi, mình đến đây từ cát bụi, rồi mình sẽ trở thành ra cát bụi. Như vậy thì trước khi trở thành cát bụi, mình nên làm cái gì để lại? Giống như Phật vậy đó. Phật cũng đến giống như chúng ta bằng xương, bằng thịt. Nhưng mà Ngài đã để lại cho chúng ta một tài sản giáo pháp suốt hơn 2.500 năm nay. Quý vị biết năm nay nè, 2012-11 này là kỷ niệm Đức Phật thành đạo 2.600 năm. Năm nay là năm 2600, thứ 2.600 năm Ngài Phật thành đạo. Ở bên Ấn Độ, ngay gốc cây Bồ Đề mà chỗ Phật ngồi ngày xưa đó, có nhiều phái đoàn đã về để kỷ niệm năm 2.600 năm. Thầy Viện Chủ cũng mới đi dự cái lễ đó về, kỷ niệm 2.600 năm Ngài Đức Phật thành đạo. Học hoài học không hết, có phải không? Không có tuần nào mình không học. Một tuần học 3 buổi, chiều thứ sáu học với người Mỹ, tối thứ bảy, sáng chủ nhật. Vậy mà mình vẫn thấy thiếu. Tại sao thiếu? Là tại vì nó có nhớ đâu. Không, học hoài. Rồi bây giờ cái điều cuối cùng của chánh pháp là gì? Là trí giả nội chứng. Người có trí tự chứng nơi thân tâm. Do Ngài chứng đạt pháp ấy, kẻ trí mới thấu hiểu. Nhiều người chấp, người nhiều chấp trước đâu có thấy được. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng là hồi đó mình không quen ăn chay. Mình thấy ăn chay sao nó lạc, nó không ngon. Ăn riết cái nó ngon và cảm thấy cái món ăn nó thanh đạm và ăn vào con người mình nó nhẹ nhàng so với một cái ngày mình không ăn chay. Cái điều đó mình nói người ta không tin. Ai muốn biết, ăn chay thử biết. Mới ăn nó xót ruột lắm, là tại vì cái bộ máy của mình á, nó đi cái kiểu mà 200 cây số giờ. Bây giờ mình bỏ rau cải vô thì nó cũng xây theo cái kiểu đó, thì nó mau đói thôi. Nhưng mà 2 tuần lễ là nó sẽ quen, đừng có lo. Có nhiều khi nói chắc con không có căn cơ ăn chay, sao ăn mau đói quá. Tại không quen. Đi chùa tụng kinh, nghe pháp, mới đầu không quen, ngồi lâu, nghe nói nhiều, nhưng mà nghe hoài nó thấm. Khi nó thấm rồi thì có sự thích. Cho nên cái an lạc đó tự mình chứng được, nội chứng mà, chứ không thể nào nói mà được. Như vậy thì hôm nay nhờ đọc trong kinh thì Pháp Hòa biết được trong giáo pháp, chánh pháp của Phật có 6 cái đặc tính. Đó là gì? Thứ nhất là hiện kiến, thứ hai là vô nhiệt, thứ ba là ứng thời, thứ tư là dẫn đạo, thứ năm là cận quán, thứ sáu là nội chứng. 6 cái điều đó. Lời dạy của Phật luôn luôn có khả năng giải mở những ưu phiền, gọi là giải nhiệt. Giống như mà trời người nóng quá cần phải uống một ly nước mát. Khi nào tâm buồn phiền, khổ đau thì tìm tới giáo pháp của Phật. Có rất nhiều người đã chuyển hóa những cái đời sống khổ đau qua những bài giảng của quý thầy. Cho nên người ta phát tâm in ấn, người ta phát tâm làm những cái công việc để mà giúp ích cho người khác. Từ đó bởi vì người ta thấm được cái điều đó, người ta nguyện đi làm cái điều đó. Hôm nay nhân cái dịp cuối tuần, đáng lý ra là thầy viện chủ, nhưng mà thầy viện chủ hồi sáng cảm, thầy có dạy là thôi tụng kinh, rồi thầy tranh thủ thầy ra. Nhưng mà đến giờ thì thấy thầy có vẻ chưa có khỏe, thì thôi Pháp Hòa xin phép thầy để thăm đại chúng sáng hôm nay. Xin chúc đại chúng có một cuối tuần an vui. A Di Đà Phật.